Đế Bá, chương 4386, thứ tự bất độ hải bay tới, gocchuyenaudio.com. Trong khi Lý Thất Giả ở nguồn thiên tiệm lo rèn binh khí thì Thiên Hùng Quan rất yên tĩnh, còn có nhiều đại nhân vật chưa bay đi, ví dụ nhóm Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Xương Chân Đế vẫn ở lại. Nhưng sự yên tĩnh trong Thiên Hùng Quan rất nhanh bị phá vỡ. Hôm nay có người kinh kêu chỉ hướng bất độ hải xa xôi. Mau, nhìn kìa, đó là cái gì? Nhiều người bị kinh động cùng nhìn theo. Ban đầu đám người không thấy rõ là cái gì, có người chẳng thấy gì cả. Có kẻ cau nhau, có cái quái gì đâu mà la làng. Người đầu tiên phát hiện sự kiện vẫn chỉ hướng đó, nhấn mạnh nói. Nhìn kỹ hơn đi, đã bay ra bất độ hải, thấy đốm đen kia không? Nhiều người mở thiên nhãn xem kỹ rốt cuộc thấy thứ mà người kia nói. Đó chỉ là một miếng gỗ không quá to và đã đứt thành hai khúc. Nó bay đi ra chỉ còn một miếng, nửa còn lại không biết đã bay tới đâu. Nhìn miếng gỗ đó một số người không cho là đúng nói. Chỉ là một miếng gỗ có đáng giá hô to gọi nhỏ. Bọn họ chưa nghĩ sâu xa cho rằng một miếng gỗ chẳng có gì ghê gớm. Nhưng các đại nhân vật đã nghĩ thứ sâu hơn, có người lên tiếng, không có gì ghê gớm, trừ thiên thạch lớn lần trước ra bất độ hải đã bao giờ có thứ gì bay ra. Câu này nhắc nhở mọi người, nghe vậy tập thể tim rớt cái bịch, nhiều người hai mặt nhìn nhau. Đúng rồi, trừ lần trước bất độ hải có thiên thạch siêu khổng lồ bay ra thì đã bao giờ có thứ gì khác bay ra đâu. Đừng nói người sống, không có cả một mảnh gỗ, nhưng hôm nay có mảnh gỗ bay ra, dường như nó có ý nghĩa khác biệt. Đám người nhìn nhau, trải qua lần trước thiên thạch lớn bay tới làm mọi người lòng khó chịu, hơi thấp thỏm, nhiều người thầm bất an. Trăm ngàn vạn năm nay bao nhiêu thủy tổ chân đế, trường tồn vào bất độ hải, cuối cùng biến mất trong đại dương mênh mông bặt vô âm tín. Dù ai đi vào đều chưa từng trở ra, trăm ngàn vạn năm mọi người đã hình thành thường thức cho rằng bất độ hải chỉ vào chứ không ra, bất cứ thứ gì vào rồi là không ra nữa. Nhưng lần trước thiên thạch bay đến phá vỡ thường thức của mọi người đối với bất độ hải. Bao nhiêu năm sau rốt cuộc có thứ ra từ bất độ hải, nhưng thiên thạch trùng kích suýt nổ nát thiên tiệm. Giờ có mảnh gỗ bay ra từ bất độ hải khiến đám người có mặt lòng nặng trĩu. Bất hủ chân thần yêu sầu thì thào, sắp xảy ra chuyện sao? Đã bao nhiêu năm bất độ hải đều bình tĩnh, bây giờ bỗng bay ra mảnh gỗ khiến mọi người linh cảm không may. Lúc này có người hét to, nhìn kia, lại có thứ bay tới. Mọi người ngó qua, quả nhiên có nhiều mảnh nhỏ từ bất độ hải chậm rãi bay ra, nhìn kỹ thì toàn là các mảnh vụn, một số là vụn gỗ, đá vàng vụn. Mấy thứ này nát vụn quá nhỏ, niên đại quá lâu nên không nhìn ra hình dạng ban đầu của nó. Nhưng cẩn thận phân rõ vẫn có người suy luận ra kết quả. Một vị nửa bước trường tồn quan sát kỹ hồi lâu rồi nói. Không lẽ đây, là mảnh nhỏ của thuyền lớn hoặc thuyền nhỏ? Nghe suy đoán đó một số người nhìn nhau, thế hệ trước hút ngụm khí lạnh, mảnh nhỏ của thuyền lớn hoặc thuyền nhỏ. Không biết là ai nói nhỏ, hình như trăm ngàn vạn năm nay có nhiều chân đế, thậm chí là thủy tổ đi thuyền vào bất độ hải. Câu này nói ra làm nhiều người da đầu tê dại, biến sắc mặt liếc nhau. Tưởng tượng xem năm đó bao nhiêu chân đế thủy tổ đi thuyền vào bất độ hải, không ai biết tình huống sau khi họ đi vào, không biết. gocchuyenaudio.com, cuối cùng các thủy tổ chân đế thế nào rồi? Hôm nay từ bất độ hải bay ra các mảnh nhỏ của thuyền lớn hoặc thuyền nhỏ, khiến mọi người suy nghĩ vẩn vơ. Không biết là ai nói ra một câu không nên nói. Chẳng lẽ đây là thuyền năm đó chân đế hay thủy tổ nào đã đi? Một câu làm mọi người rợn tóc gáy, nhiều người rùng mình. Vì trăm ngàn vạn năm nay tuy có nhiều thủy tổ chân đế trường tồn bất hủ vào bất độ hải nhưng đa số chân đế trường tồn hay thậm chí thủy tổ kết thành đội mà đi. Bọn họ mang theo thiên quân vạn mã chọn chiến tướng mạnh nhất dưới tay, ba năm chân đế hoặc vài trường tồn đi chung. Có thể nói đội ngũ mỗi lần xuất phát thực lực đều cực kỳ mạnh, không khoa trương khi nói mỗi lần cả nhóm đi đều có sức mạnh càn quét tiên thống giới lúc bấy giờ. Nếu những mảnh nhỏ thuyền lớn, thuyền nhỏ bay ra từ bất độ hải là thuyền năm xưa các thủy tổ chân đế đi thì sau khi bọn họ đi vào xảy ra chuyện gì? Nếu nói thuyền thủy tổ chân đế đi đã vỡ thành mảnh vụn thì những người đi vào bất độ hải đã ra sao? Có người lên tiếng, chỉ là mảnh nhỏ thuyền, không có gì phải làm lớn chuyện. Đi thuyền nhiều đương nhiên rất có thể sẽ vỡ nát, hơn nữa chỉ là con thuyền, ngươi không thể trông chờ nhóm thủy tổ dùng một con thuyền trăm ngàn vạn năm đi. Một cường giả khác lên tiếng. Đúng rồi, có lẽ nhóm thủy tổ chân đế đã lên bờ nên bỏ lại mấy con thuyền này, nó phiêu bạt trăm ngàn vạn năm trên bất độ hải rồi vỡ ra, sau đó vô tình bay ra ngoài. Bọn họ nói nghe có lý nhưng đây chỉ là tự an ủi mình, vì lúc này đã có rất nhiều nhân trong lòng thấp thỏm bất an. Có người muốn tin nhóm thủy tổ đã đến bờ bên kia, bỏ thuyền lên bờ. Nếu đúng vậy thì tốt rồi. Tuy nhiều người tự an ủi mình như thế nhưng đa số người bất an hơn. Trong khi mọi người hoang mang lo sợ, có người hét to một tiếng. Nhìn kìa, lại có. Mọi người quay đầu nhìn, lúc này thấy vô số mảnh nhỏ bay ra từ bất độ hải, không đơn giản là các mảnh gỗ như vừa rồi. Các mảnh nhỏ xen lẫn một số mảnh vỡ, nhìn kỹ thì đó là mép thuyền hoặc xương sống thuyền. Là mảnh vụn con thuyền. Một lúc sau rốt cuộc thấy một con thuyền, không lớn, chỉ là chiếc thuyền nhỏ. Thuyền như bị xé rách từ vị trí 1/3 nứt ra, vết nứt không đồng đều, dường như có quái vật hoặc lực lượng cường đại gì cứng rắn xé thuyền ra. Mọi người nhìn chăm chú, ngày càng nhiều mảnh nhỏ con thuyền chậm rãi bay ra khỏi bất độ hải. Mọi người nín thở nhìn những mảnh vụn vỡ, bóng ma bao trùm trong lòng họ. Các mảnh nhỏ vụn vỡ không bay hướng thiên hùng quan hay thiên tiệm, chúng nó trôi giạt lướt qua thiên tiệm thẳng tới thiên khư bao la. Tất cả đại nhân vật của thiên hùng quan bị kinh động. Hoàng tôn chân đế, thánh xương chân đế, phi kiếm thiên kiêu đều ra xem. Thái Doãn Hỉ là quan thủ của thiên hùng quan cũng nhận được tin tức, lão lên lầu nhìn ra xa thấy các mảnh nhỏ giạt ra từ bất độ hải, sắc mặt lão trầm trọng. Cách Trương.